Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Rồi chủ đề thứ năm đó là các điều khoản bắt buộc của Salah. Thì chỗ này nó có sự khác biệt chút xíu. Là cái kia là các điều khoản ruknun. Thì đây là các điều khoản bắt buộc. Vậy cho nó khác nhau chỗ nào? Bên kia là ruknun, bên đây là wajib. Thì cái ruknun nền tảng đó là nó không được phép bỏ hay nó không được phép thiếu cho đến khi nào làm được nó. Tức là gì? Nếu mà nó không có không được thực hiện trong cái lễ Salah đó, cho dù quên do không biết hoặc quên do cố tình quên hay do không biết quên hay là không hiểu về giáo lý mà không làm nó, thì cái ruknun đó hay là cái lễ Salah đó không được công nhận cho đến khi nào thực hiện. Còn cái wajib này, tức là những cái điều khoản bắt buộc này đó, nó chỉ có bị hư khi người nào cố tình bỏ mà thôi, tức là cố tình không thực hiện thì cái lễ Salah đó mới vô nghĩa. Còn người nào làm do sự quên lãng hoặc là không biết giáo lý mà làm thì vấn đề đó nó được bù lại bởi cái su chuột sahu, tức hai là quỳ lại sahu nữa là xong. Thì đó là sự khác biệt nhau giữa cái ruknun nền tảng với cái wajib, cái điều khoản bắt buộc này chúng ta đang học đó. Thì các điều khoản này nó gồm những cái phần sau đây. Thứ nhất á, là tất cả các loại takbir ihram, hay là còn gọi là takbir intikal hay là thay đổi động tác. Tức là gì? Chúng ta mỗi khi chúng ta chuyển động tác từ động tác đứng chuyển lại rukua, hoặc là từ rukua đứng ngược trở lại, hoặc là su chuột, thì tất cả những cái động tác đó thì chúng ta thường kèm theo cái từ Allahu Akbar trước khi chúng ta bắt đầu động tác mới. Thì cái đó là nó là được là wajib bắt buộc bởi cái hadith ông Ibn Mas'ud, ông ta kể: tôi đã nhìn thấy Nabi sallallahu alaihi wa sallam takbir, tức là Allahu Akbar, mỗi khi người cúi đầu rukua, cúi đầu quỳ lại và đứng thẳng người, ngồi lại và ngồi lại. Thì đó là những lúc mà Nabi làm tất cả những động tác đó, Nabi luôn nói Allahu Akbar. Nó là wajib bắt buộc, điều khoản bắt buộc trong cái lễ Salah. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam còn nói: "Sallu kama ra'aytumuni usalli", các ngươi hành lễ giống như ta hành lễ vậy. Thì cái đó là cái điều khoản bắt buộc trong cái Salah. Thứ hai, cái điều khoản bắt buộc thứ hai là cái câu sami Allahu liman hamida. Là cái câu này nó chỉ bắt buộc đối với imam và đối với người nào hành lễ Salah một mình thôi. Còn những người ma'mum phía sau thì nó trở nên không bắt buộc. Thì cái bằng chứng là cái hadith Abi Hurairah, ông ta kể: khi bắt đầu hành lễ Salah thì Rasul sallallahu alaihi wasallam nói Allahu Akbar, và khi cúi người rukua thì Rasul cũng nói sallallahu alaihi wasallam nói Allahu Akbar, và khi bật người đứng dậy sau rukua thì người nói sami Allahu liman hamida, và khi đứng thẳng người trở lại thì người nói tiếp nữa Rabbana wa lakal hamd. Thì đó là cái bằng chứng câu sami Allahu liman hamida là wajib bắt buộc. Và nó bắt buộc, nhắc lại, nó chỉ bắt buộc đối với người làm imam và bắt buộc đối với người hành lễ Salah một mình. Còn những người nào hành lễ phía sau imam thì không bắt buộc câu nói này, mà chỉ bắt buộc nói câu sau đó. Thì đó là qua cái phần thứ ba. Cái điều bắt buộc thứ ba là câu nói Rabbana wa lakal hamd. Thì câu này bắt buộc ma'mum, tức là những người hành lễ phía sau imam. Còn đối với imam và những người hành lễ Salah một mình thì khuyến khích hai bên phối hợp nhau. Khuyến khích phối hợp như thế nào? Tức là khi imam nói Sami Allahu liman hamida thì những người ở phía sau nói là gì Rabbana wa lakal hamd, thì đó là cái sự phối hợp giữa người imam và người ma'mum phía sau. Và cái câu này nó chỉ wajib bắt buộc cho cái người ma'mum mà thôi, dưới là người hành lễ Salah một mình. Thì bằng chứng là gì? Hadith Abi Hurairah với hadith Abi Musa Ash'ari. Thì ông hai người này nói rằng khi imam nói sami Allahu liman hamida thì các người hãy nói Rabbana wa lakal hamd. Đó là hadith và bằng chứng mà Nabi Sallam bảo những người hành lễ Salah như vậy. Và cái wajib, cái bắt buộc thứ tư là cái câu nói Subhana Rabbiyal Azim một lần trong ruku'. Chúng ta hãy nhớ rằng là gì? Trong cái ruku', nói một lần là bắt buộc, nhưng mà nói hai lần, ba lần hay nhiều hơn nữa đó là sunnah, khuyến khích nên nói nhiều hơn một lần. Đặc biệt là những người làm imam á thì hãy nên kéo dài chút xíu nữa. Tại vì sunnah làm 3 lần thì cái người làm imam thì nên làm 7 lần hoặc là 10 lần hoặc là có thể dài hơn chút xíu. là để cho những người ở phía sau họ đủ làm ba lần, hoặc là làm gì tốt hơn cho đầy đủ thì cái câu đùa ai của họ. Còn đối với người nào mà chỉ vừa đủ ba lần sau đó đứng ngược trở lại thì chắc chắn rằng những người im mà mạ muộn phía sau đó khó mà có thể làm được ba lần đúng theo sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cho nên khuyến khích nên chậm chậm và từ từ đối với làm imam, đừng có vội vàng giả và đừng có làm hơi ngắn quá mà kéo dài chút xíu về cái câu ruku' subhana rabbiyal azim. Thứ năm, cái điều kiện, cái wajib bắt buộc thứ năm đó là cái câu nói subhana rabbiyal a'la. Thì câu này cũng chỉ bắt buộc một lần mà thôi trong lúc sujud, nhưng mà khuyến khích nên nói ba lần hoặc là nhiều hơn ba lần. Thì người làm imam cũng vậy, cũng nên nói nhiều hơn 3 lần, 5 lần, 7 lần hoặc là nhiều hơn nữa, để cho những người mà mồm phía sau họ có thời gian để mà họ làm đúng theo sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Và cái bằng chứng là hadith của Hudzaifah, ông ta kể khi Nabi sallallahu alaihi wasallam hành lễ lúc ruku' thì người nói subhana rabbiyal azim, còn khi lúc quỳ lại thì người nói subhana rabbiyal a'la. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng khi ruku' và khi sujud chúng ta đùa ai những cái lời chúng ta vừa nghe. Rồi là cái phần thứ sáu, wajib bắt buộc thứ sáu trong lễ solat, đó là câu rabbighfirli. Chúng ta nói câu này 2 lần, thì cái này nó chỉ rabbighfirli 2 lần, sau đó chúng ta được quyền sujud. Nhưng một điều khuyến khích, không nên chỉ nói 2 câu này sau đó sujud liền lập tức, đó là điều không nên. Thì ngoài 2 cái câu chúng ta vừa đọc hồi nãy rabbighfirli, chúng ta hãy thêm một cái đoạn nữa là Allahummaghfirli warhamni wa'fu anni wajburni wa'afini warzuqni. Thì đó là cái là câu dua mà sau khi chúng ta đọc xong hai cái câu rabbighfirli mà chúng ta ngồi sau lần sujud, giữa 2 lần sujud đó, thì đó là thêm như vậy thì nó sẽ tốt hơn cho chúng ta. Còn nếu chúng ta chỉ làm như thế chúng ta sujud liền vẫn được, nhưng mà nó làm cho chúng ta mất đi rất nhiều ân phước của cái lễ solat đó. Và cái bằng chứng cho rằng cái câu nói nãy là wajib thì cái hadith cũng hadith của Abu của ông Hudzaifah, ông ta nói khi Nabi sallallahu alaihi wasallam hành lễ solat lúc ngồi giữa 2 lần sujud, 2 lần quỳ lại đó, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói rabbighfirli. Thì đó là cái bằng chứng. Còn cái wajib bắt buộc thứ bảy là chúng ta hãy ngồi đấy, chúng ta đọc cái tashahhud đầu tiên. Thì cái tashahhud nó chia được hàm 2 loại, tashahhud đầu và tashahhud cuối cùng. Tashahhud đầu là nó bắt đầu từ chỗ attahiyatu lillah cho đến ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, thì đó là cái phần tashahhud đầu tiên. Còn cái phần tashahhud cuối thì nó gồm cả 2, gồm cái phần tashahhud đầu tiên hồi nãy và luôn cái phần salawat cho nabi, thì đó được gọi là tashahhud cuối. Thì như chúng ta đã được ghi trong cái sách có sẵn trong sách đó, là chúng ta ngồi đọc tashahhud đối với gì tất cả mặt mùi gì người làm imam và cả người mặt mùi phía sau. Còn đối với trường hợp mà imam quên đi đọc tashahhud đầu tiên, giống như là hành lễ salat duhur đi chẳng hạn, thì imam đúng ra arat thứ 2 thì imam sẽ ngồi lại đọc tashahhud đầu tiên. Nhưng mà imam quên thì imam đứng luôn, thì bắt buộc những người mặt mùi phía sau cũng phải đứng theo imam. Trừ một trường hợp là imam vẫn chưa đứng thẳng lưng, ví dụ imam mới có chổi người từ trước vừa đứng lên, mới có vẫn còn khum lưng chưa kịp thẳng lưng, thì nghe những người phía sau nói subhanallah, thì lúc đó imam nếu mà sực nhớ rằng mình vẫn chưa ngồi tại sao thì phải ngồi xuống lại. Còn nếu imam vẫn không biết được là cái lời nhắc đó mang ý nghĩa gì mà imam đứng thẳng lưng luôn, thì khi đã thẳng lưng rồi thì imam không được phép ngồi xuống trở lại, mà hãy tiếp tục hành lễ salat vào rak'ah thứ 3 và cuối cùng sẽ sujud sahu, quỳ lại người sahu ở phần sau. Còn nếu như đã thẳng lưng ngồi xuống, đó là một điều không được phép, trừ khi chúng ta vẫn chưa đứng thẳng lưng. Còn trường hợp thứ hai, thí dụ như chúng ta vẫn chưa đứng thẳng lưng mà ngồi xuống trở lại, thì cái đó không bắt buộc tại sahu, thì không có sujud tại sahu gì cả, mà chúng ta vẫn còn làm đúng lễ solat của chúng ta. Thì cái cách tại sahu đầu tiên thì giống như chúng ta có ghi trong sách, thì đây là cái hadith từ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Trước khi cái tashahhud này thì tất cả sahabat của Nabi sallallahu alaihi wasallam đã nói assalamu alallah min ibadihi, tức là gửi lời chào salam đến với Allah subhanahu wa ta'ala. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã nói các ngươi không được phép gửi chào salam cho Allah subhanahu wa ta'ala, bởi vì Ngài chính là đấng salam. Chứ chúng ta gì salam nghĩa là bình an, chúng ta gửi là salam đến cho Allah Ta'ala, tức là cầu xin cho Ngài bình an, nhưng trong khi Ngài lại là đấng bình an, thì cái lời cầu xin đó, cái lời chào đó là không đúng và không phù hợp. Nên là vì sallallahu alaihi wa sallam đã dạy chúng ta cách tashahhud, thì đây là cách mà Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã dạy chúng ta cách tashahhud. Thì Nabi dạy rằng khi tashahhud thì chúng ta hay nói at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Thì đó là cách tashahhud đầu tiên mà chúng ta ngồi, đó là wajib. Và cái ý nghĩa của nó thì chúng ta xem cái phần chú thích bên dưới ở 158. Rồi chúng ta qua cái điều thứ 8, đó là bắt buộc thứ 8. Đó là ngồi lại để đọc tashahhud đầu tiên. Và cái bằng chứng là hadith Ibn Mas'ud, ông ta kể. Nabi sallallahu alaihi wasallam đó nói: "Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah." Và sau đó nó hết cái bài at-tahiyya. Thì Nabi nói sau khi các ngươi đã hành lễ đủ 2 rak'at thì hãy ngồi lại đọc at-tahiyya. Thì đó là cái bằng chứng chứng minh rằng chúng ta phải ngồi lại đọc at-tahiyya ở tashahhud đầu tiên sau khi đã đủ 2 rak'at. Và cái bằng chứng thứ hai là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith do Rufa'a ibn Rafi' dẫn lời Rasul sallallahu alaihi wasallam nói: فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ. Khi anh gì ngồi đến giữa lễ solat, tức là khi chúng ta đến cái phần giữa lễ solat, thì giữa lễ solat là khi nào? Khi được 2 rách thì đó chính là giữa lễ solat. Thì hãy ngồi lại cho thật một điềm tĩnh, và khi ngồi thì đặt cái mông lên trên bàn chân trái, tức là đặt cái mông chúng ta lên lòng của bàn chân trái, và cái chân phải chúng ta thì dựng đứng lên, và chúng ta đọc tashahhud. Thì tashahhud giống như gì? Chúng ta vừa nghe khi nãy. Từ đó là bằng chứng chứng minh rằng tashahhud nó là wajib, bắt buộc phải có trong cái lễ salat. Thì cái bắt buộc này nó chỉ gồm có tổng cộng là 8 điều bắt buộc này. Người nào quên một cách không biết là đó là điều bắt buộc, hoặc người nào quên do sự sơ ý, thì chỉ cần bù lại sau khi đã xong xuôi hết lễ trước khi trà salam, thì nó su chuột thêm 2 lần quỳ lại nữa, kêu là su chuột sahu, tức là quỳ lại sahu, thì nó bù lại cho cái quên này. Còn cái rút nguyên nền tảng mà từng trước chúng ta học đó, là nó nếu mà nó không được thực hiện dù bất cứ lý do gì thì cái rách đó bị hủy bỏ, bắt buộc mọi người phải làm lại rách rách kế tiếp, bù lại cho rách vừa rồi, và sau đó su chuột sahu sau đó. Rồi vậy là mình sẽ đi vào cái chủ đề thứ 6, đó là các sunnah của solat. Tức là trong lễ solat chúng ta nó có những cái điều sunnah sau đây mà chúng ta hãy làm nó, đừng có nên bỏ sót nó, cho dù nó chỉ được gọi là sunnah mà thôi. Tại vì nếu cho một cái lễ solat mà chúng ta chỉ làm toàn những điều wajib, thì chắc chắn rằng ăn phước chúng ta sẽ không được giống như những người làm thêm những điều sunnah sau đây. Thì chúng ta hãy cố gắng thực hiện cho nó đầy đủ, trọn vẹn trong cái buổi lễ solat để chúng ta được toàn ăn phước của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì những cái điều sunnah nó chia làm 2 loại. Thứ nhất là sunnah về hành động, và thứ hai là sunnah về lời nói. Thì trước tiên chúng ta hãy đi vào phần thứ nhất, đó là sunnah về hành động, tức là về động tác sunnah. Thì đầu tiên là chúng ta giơ đôi bàn tay lên trong takbir ihram và lúc ruku' và lúc bật dậy trở lại sau ruku'. Từ nữa là khi chúng ta đứng dậy sau khi tashahhud đầu tiên, ở rát thứ hai chúng ta đứng dậy vào rát thứ ba, thì chúng ta vẫn giơ tay như thế này đi vào rát thứ ba. Thì đó là những cái sunnah mà chúng ta đừng nên bỏ sót nó. Đối trường hợp những người nào đang khoanh tay trong lúc đọc bài Fatiha, sau đó anh ta ruku' mà anh ta không giơ tay lên, anh ta thẳng xuống ruku' luôn, thì biết rằng cái lễ solat anh ta vẫn đúng, nhưng mà anh ta mất đi cái phần ân phước mà Allah subhanahu wa ta'ala ban cho người nào làm đúng theo sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì chúng ta đừng có câu nệ mà bỏ đi những cái phần sunnah đó, chúng ta đừng nghĩ nó đơn giản mà chúng ta bỏ nó, biết đâu được ân phước đó dành chúng ta vĩ đại hơn những gì chúng ta tưởng. Thì chúng ta hãy cố gắng bảo vệ nó. Và cái bằng chứng là ông Malik bin Huwairis, ông ta kể khi hành lễ solat, mỗi lần tất biệt là Rasul sallallahu alaihi wasallam giơ đôi tay lên, và khi ruku' người cũng giơ đôi bàn tay lên, và khi bật dậy sau ruku' người cũng giơ đôi bàn tay lên. Thì đó là bằng chứng những điều đó là Nabi sallallahu alaihi wasallam đã làm. Và trong những cái ngoài ra thì chúng ta những cái sunnah khác trong lễ salat, giống như chúng ta nắm cổ tay chúng ta, giống như salat chúng ta cầm cổ tay thế này, tay phải nắm lấy cổ tay trái và chúng ta đặt lên lồng ngực chúng ta, thì đó là sunnah em. Hay là đứng chúng ta dang cái chân chúng ta cho nó vừa tầm với cái vai chúng ta, không quá lớn cũng không quá nhỏ, thì đó cũng là sunnah. Và con mắt chúng ta nhìn xuống cái nơi chúng ta quỳ lại thì đó cũng là sunnah. Và lưng chúng ta khi mà chúng ta sujud á, làm sao cho cái lưng chúng ta và cái đầu chúng ta nó ngang bằng với nhau thì đó cũng là sunnah. Và Nabi cách quỳ cái cách mà Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku' là sahaba kể rằng á, là khi Nabi ruku' là cái lưng của Nabi nó bằng và nó ngang nhau đến mức mà đặt cái ly lên trên cái lưng của Nabi sallallahu alaihi wasallam, làm cho cái ly nó vẫn còn đứng nguyên, nước không đổ. Đó là cách mà Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud ở dưới ruku'. Thì chúng ta hãy cố gắng ruku' làm sao cho cái lưng chúng ta và cái đầu chúng ta nó thẳng một góc 90 độ, tức là góc vuông 90 độ đó. Chúng ta hãy canh và làm sao mà cho nó được như vậy. Thì đó là đúng theo sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Còn người nào vẫn chưa có thể hoặc người nào không thể làm được thì hãy cố gắng. Và biết rằng là nếu mà không làm được đúng như vậy thì ân phước của lễ salat mình chắc chắn rằng nó sẽ không bằng những người nào làm được như vậy. Thì chúng ta hãy cố gắng. Và điều sunnah nữa là chúng ta xòe đôi bàn tay chúng ta như thế này. Chúng ta nắm lấy hai cái đầu gối khi chúng ta ruku'. Thì đó cũng là sunnah. Hay là người nào chỉ là để cái bàn hai bàn tay lên trên đầu gối, hoặc là khỏi để lên đầu gối, vẫn ruku' được, nhưng nó mất đi cái ân phước. Thì đó là về cái hành động sunnah trong lễ salat. Bây giờ chúng ta đi vào cái sunnah lời nói. Thì sunnah lời nói này nó gồm có rất nhiều. Thì thứ nhất á, sau khi chúng ta tức biệt ihram xong đó, thì khoan hãy dội đi thẳng vào bài Fatiha, mà chúng ta hãy dừng lại, chúng ta đọc trước đó là istiftah, tức là cầu xin istiftah. Thì là cầu xin đó được ghi trong mục 62, điển hình như là cái câu subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Thì đó là cái câu dua mà điển hình mà Nabi sallam thường xuyên dua nhiều nhất. Còn ngoài câu dua này ra còn có rất nhiều những câu dua istiftah khác. Nếu người nào thuộc câu này hay thuộc bất cứ câu nào vẫn được, thì chúng ta thay đổi bữa nay câu này thì ngày mai câu khác thì nó sẽ tốt hơn cho chúng ta hơn. Thì đó là cái câu dua istiftah. Thứ hai, sau khi dua istiftah rồi thì chúng ta hãy nói ta'awudh. Ta'awudh tức là chúng ta nói a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sau đó chúng ta đi tiếp basmala, tức là nói bismillahir rahmanir rahim. Sau đó chúng ta đọc bài Fatiha. Sau đó chúng ta đọc bài Fatiha. Thì những cái đó là những điều sunnah mà chúng ta không nên bỏ nó. Không nên bỏ nó. Và sau khi mà chúng ta đọc xong bài Fatiha rồi thì chúng ta sunnah của Nabi sallam chúng ta nên đọc thêm những cái phần khác chúng ta thuộc lòng trong Quran, giống như những cái chương ngắn phía sau, chương Quốc Tù Ha hay là những chương ngắn sau đó nữa, thì chúng ta nên đọc kèm theo sau khi đọc bài Fatiha. Đừng nên đọc dõn dạng chỉ có bài Fatiha xong rồi sau đó chúng ta nghĩ đó là điều không nên. Rồi. Thì đó là cái xong cái chủ đề thứ 6. Bây giờ chúng ta qua chủ đề thứ 7, về những điều làm hư lễ Salat. Tức là cái lễ Salat chúng ta đang đứng hành lễ vậy, nó sẽ trở nên vô hiệu, bắt buộc chúng ta phải làm lại nếu như nó bị rơi vào những trường hợp sau đây. Thứ nhất, đó là lễ Salat chúng ta gì đó là gì tất cái nước wudu chúng ta nó bị hư. Tại vì cái nước wudu nó là điều khoản bắt buộc được phép hành lễ Salat, mà một khi cái việc tẩy rửa hay nước wudu nó không còn thì tất nhiên rằng cái lễ Salat chúng ta trở nên vô hiệu ngay lập tức, bắt buộc chúng ta phải dừng, phải lấy nước wudu mới lại. Đó là cái điều làm hư lễ Salat thứ nhất. Thứ hai là chúng ta cười phát ra âm thanh, chứ chúng ta cười mà nó ra luôn cái âm thanh, dù là âm thanh chỉ là nhỏ hay là lớn không phân biệt. Tại vì cái sự cười đó, ulama họ xem đó là lời nói, hay còn đúng hơn nữa, nó còn quá đáng hơn cả lời nói. Và thứ hai nữa, tiếng cười nó sẽ làm cho người ta mất đi cái sự nghiêm trang và sự tôn nghiêm của lễ nguyện Salat, nên nó làm hư cái lễ Salat của người đó, bắt buộc phải hành lễ Salat lại. Giống như là cái câu, giống như là được truyền lại từ Ibn Munzir và những người khác đều đồng thống nhất nói như vậy, đó là ijma của ulama. Cái thứ ba, cố ý nói chuyện gì, cố ý phát ngôn những lời không giúp ích cho lễ nguyện Salat. giống như chúng ta đang hành lễ salat mà chúng ta thấy một cái điều gì đó, chúng ta nói ê sao mày làm như vậy đó chẳng hạn, vậy thì nó sẽ hư cái lễ nguyện salat của người đó, với điều kiện là cái người đó cố tình nói như vậy. Còn những người mà họ mới vào đạo chẳng hạn, giống như những người Muslim họ mới có cải đạo sang Islam, khi họ hành lễ salat thì đứng hành lễ salat thì họ không biết được khi nói chuyện, khi hành lễ salat là bị cấm, thì họ cứ thản nhiên họ nói chuyện với người đứng kế bên mình, thì cái lễ salat của họ lúc đó vẫn được công nhận. Và sau khi hành lễ salat rồi thì mọi người hãy nhắc nhở người đó rằng không được phép nói chuyện, giống như là Nabi sallallahu alaihi wasallam đã từng nhắc một số vị sahaba mới cải đạo sang Islam và họ đã nói chuyện như vậy. Và cái bằng chứng cho rằng không được phép nói chuyện trong hành lễ salat là hadith của ông Zaid bin Arqam. Ông ta kể: trước kia khi đang hành lễ salat, chúng tôi vẫn còn nói chuyện với những người kế bên, tức là đang hành lễ salat nhưng mà họ vẫn thản nhiên nói chuyện với người đứng bên cạnh của mình. Thì Allah subhanahu wa ta'ala mới mặc khải xuống câu kinh ở chương Baqarah câu 238. Allah subhanahu wa ta'ala phát: wa qumu lillahi qanitin, và các ngươi hãy đứng hành lễ trước Allah dưới tinh thần sùng kính hoàn toàn. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam lập tức ra lệnh với tất cả sahaba không ai được phép hành lễ salat mà lại nói chuyện. Thì từ đó nó trở lên cái lệnh cấm, mà người nào cố ý nói chuyện thì nó làm hư cái lễ nguyện salat của một cái người đó. Điều thứ tư làm hư cái lễ nguyện salat của chúng ta là đối với phụ nữ đã trưởng thành, hay là con lừa, hay là con chó mực đi ngang cái phạm vi mà cái người đó sưu chuột, tức là đi ngang phạm vi người ta quỳ lại. Thí dụ chúng ta đứng hành lễ salat, cái khoảng cách giữa chúng ta cho đến sưu chùa với cái chỗ chúng ta quỳ lại đó là nó khoảng tầm 1 mét trở lại, khoảng tầm 1 mét trở lại. Mà nếu một người phụ nữ đã trưởng thành, hoặc là một con lừa, hoặc là một con chó đen, con chó mực á, nó đi ngang trong cái khoảng cách đó thì cái lễ nguyện salat chúng ta bị hư, chúng ta bắt buộc phải hành lễ salat lại. Với bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ وَإِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحِلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحِلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ. Nabi sallam nói khi các ngươi đứng hành lễ salat thì hãy dùng cái vật gì đó che chắn ngay trước mặt của mình, ngay vị trí mà y quỳ lại. Còn nếu không có gì che chắn thì cái lễ salat đó sẽ bị hủy bỏ nếu như bị con lừa đi ngang, hoặc phụ nữ trưởng thành đi ngang, hoặc con chó mực đi ngang. Đó là bằng chứng hadith do Muslim ghi lại. Thì chỉ có một nơi mà cái lễ nguyện salat sẽ không bị hư giống như thế này khi bị phụ nữ đi ngang, đó là tại Mecca, tại Masjid Mecca. Thì chỉ có một trường hợp duy nhất là tại Masjid Mecca, phụ nữ đi ngang không làm hư lễ nguyện salat của chúng ta đang đứng hành lễ salat, tại vì khu vực đó không thể nào mà cấm cản giống như vậy được. Tại vì cái Kaaba nó nằm ngay chính giữa và mọi người phải đứng hành lễ xung quanh đó, chứ không phải giống như các masjid khác thì nó chỉ có một hướng một duy nhất thôi. Thì chỉ có duy nhất tại khu vực Kaaba ở Mecca, Masjid Haram Mecca thôi, thì chúng ta cái hadith này nó không làm hư lễ nguyện salat. Còn những khu vực khác điều làm hư lễ nguyện salat nếu như bị ba cái điều mà chúng ta vừa nghe đi ngang. Đây, chúng ta đi vào cái phần thứ năm làm hư lễ nguyện salat chúng ta, đó là cố tình phơi bày phần kính. Tức là chúng ta đang hành lễ salat, sau đó chúng ta làm lộ đi cái phần kính của chúng ta. Nam thì phần kính từ khỏi rốn cho đến khỏi đầu gối, nữ là toàn thân của họ ngoại trừ gương mặt và đôi bàn tay. Nếu mà trong lúc hành lễ salat mà cố tình phơi bày đi phần kính của mình thì nó làm lễ nguyện salat chúng ta trở nên vô nghĩa và bị hư. Còn trường hợp vô tình giống như chúng ta hành lễ salat gió nó thổi, hay là chúng ta vô tình tay chân chúng ta làm cho nó bị hở đi cái phần kính, thì cái sự vô tình đó không làm hư lễ salat chúng ta, mà chúng ta cứ tiếp tục hành lễ salat, chỉ có cố tình mà thôi. Rồi, cái điều thứ sáu làm hư lễ nguyện salat chúng ta, đó là chúng ta xoay lưng khỏi kiếp lịch. Giống như chúng ta hành lễ salat thế này, mặt kiếp lịch chúng ta là ngay phía trước mặt, mà chúng ta xem mặt ngang thế này hay là xem mặt bên đây, thì khi mà chúng ta gương mặt chúng ta nó đi lệch kiếp lịch thì nó làm cho lễ salat chúng ta bị hư. Thì bị nhiều nhất và thấy cái tình trạng này nhiều nhất đó là trong lễ nguyện salat tập thể tại masjid. Có một số người như thế này, là phía trên hàng trên đó có người rời khỏi hàng đi chẳng hạn, thì có người rời khỏi hàng, thì nhiệm vụ của những người ở trên là những người có nhiều người ngay lúc đó đó, nếu mà cái người nào mà cái khoảng trống của anh ta ngay cái chỗ của anh ta thì quả chịp anh ta phải đi lên lấp vào cái khoảng trống ở trên đó em. Còn những người không biết á thì họ lại gấp gút đi lên, giống như là cái khoảng trống ngay trước mặt của cái một người đàn ông, mà cái người phía bên cạnh á anh ta không ngay cái mặt của anh ta, nhưng anh ta muốn đi lên ngay trên đó, và anh ta xây cái người mình xéo một hướng để thẳng lên trên đó. Thì khi anh ta xây mình thì lễ xoá lá của anh ta đã bị hư, nhưng mà anh ta không biết, anh ta thẳng lên anh ta tiếp được xime hay lễ xoá lá nữa, thì cho nên vô nghĩa lễ xoá lá của anh ta. Chỉ có cái người đứng trước mặt anh ta khoảng trống đó thì anh ta đi thẳng lên lắp lên. Còn trường hợp mà cái người bên đây mà muốn đi lên đó thì anh ta phải đi lên trên khỏi hàng của mình trước cái đã, sau đó anh ta dời bên phải hoặc dời qua bên trái cho nó ngay cái gì có khoảng cách mà trống ở trên thì anh ta mới đi lên được. Còn nếu như mà anh ta đi xéo từ phía bên này mà sẹt xéo lên trên kia, tất nhiên rằng cái gương mặt của anh ta đã lợp đi kiếp lệch thì đã hư lại số lá của anh ta. Còn cái trường hợp mà giống như chúng ta đã nghe hồi tuần rồi, là chúng ta lên trên hành lễ số lá trên xe đối với người mùa xa phía, thì kiếp lệch nó không ngay cái hướng của anh ta thì lúc đó nó lại khác, lúc đó nó lại khác, thì lúc đó cái sự cái kiếp lệch nó sẽ được xí xóa, không có nhất thiết phải quay kiếp lệch. Tại vì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã hành lễ xoá lá như vậy lúc Nabi ngồi trên con lưng, ngồi trên lưng con lạc đà, đó là bằng chứng em. Còn khi mà chúng ta đã ở một vị trí cố định, giống như đứng trong masjid hay đứng tại nhà hay đứng một vị trí nào đó trên mặt đất, thì vị trí chúng ta đã cố định hướng về kiếp lệch rồi mà chúng ta cố tình xoay thì nó hư lễ nguyện xoá lá của chúng ta. Và một điều nữa, đối với những người mà xây chút đỉnh giống như chúng ta đang hành lễ xoá lá mà shaytan nó quấy nhiễu chúng ta, thì chúng ta được phép nói a'udhu billahi minash shaytanir rajim, và sau đó chúng ta phun, thì chúng ta chỉ hơi nghiêng gương mặt chúng ta một ít thôi về phía tay trái, sau đó chúng ta phun bên tay trái 3 lần, chứ không được xây ngang thế này luôn. Và thứ hai là đối với người phụ nữ mà có con nhỏ, hay những người nào mà đang trông trẻ đó mà đứng hành lễ xoá lá sợ con mình nó sẽ rơi vào cái sự nguy hiểm, thì trong lúc hành lễ xoá lá đó cho phép cái người đó đưa mắt theo dõi con của mình, tại vì sợ nếu không nó sẽ rơi vào sự nguy hiểm của cho bé thì được, nhưng mà với điều kiện không được phép xoay ngang một bên luôn, trừ trường hợp được phép xoay ngang một bên luôn, đó là hành lễ xoá lá trong chiến tranh, đó là kêu xoá lá tuân khâu, xoá lá sợ hãi đó. Thì đang hành lễ xoá lá mà chúng ta rơi trong trường hợp đang ở ngoài chiến trường thì lúc đó chúng ta được phép hành lễ xoá lá, nhưng mà chúng ta có thể theo dõi xung quanh đó coi có địch hay là có ai nhắm vũ khí hay gì nhắm súng bắn mình hay không, thì trường hợp đó chúng ta được phép xây qua để mà theo dõi. Còn những cái trường hợp khác trong thời bình thì chúng ta phải làm cố định gương mặt chúng ta và cơ thể chúng ta hướng về kiếp lạc, còn nếu không làm hư lễ xoá lá chúng ta. Điều thứ bảy là cái lễ xoá lá chúng ta sẽ bị hư khi mà chất ô uế nó dính lên cơ thể của chúng ta. Ô uế tức là những chất dơ đó. Thì nhưng thế nào gọi là chất dơ thì chúng ta đã học rồi cái phần tẩy rửa phía trước. Giống như chúng ta đừng có tưởng, có một số người lầm tưởng thế này, giống như những người đi lao động ngoài rẫy thì chẳng hạn. Anh ta lao động ngoài rẫy từ sáng tới trưa, hay là từ trưa cho tới chiều, quần áo anh ta dính đầy bùn, quần áo anh ta dính đầy mồ hôi. Cái kêu hành lễ xoá lá nó nói, mình mãi tôi dơ quá rồi, tôi tắm rồi đó, như thế là sai. Nếu như chúng ta có quần áo thay liền ngay lúc đó thì chúng ta hãy thay rồi mà về mặc bộ đồ mới để mà hành lễ xoá lá đừng cho nó hôi. Còn nói về dơ, cái mồ hôi và cái bùn đó không phải là najis, không phải là chất ô uế cấm cản anh ta hành lễ xoá lá, mà nó chỉ là điều không nên mặc như thế đứng hành lễ xoá lá trước Allah Subhanahu wa Taala là một điều không nên thôi, còn cấm là không phải rơi vào trường hợp cấm. Thì chúng ta nếu có quần áo, ví dụ chúng ta đi rẫy mà chúng ta đem theo một bộ đồ khác để phòng ngừa khi tính giờ chúng ta thay đồ hành lễ xoá lá thì chúng ta thay đồ hành lễ xoá lá. Còn nếu như chúng ta không có quần áo, chỉ có một bộ đồ duy nhất mà bộ đồ chúng ta đã dính bùn, bộ đồ chúng ta đã dính toàn là mồ hôi, thì chúng ta vẫn còn cơ thể sạch sẽ, hãy hành lễ xoá lá dưới bộ đồ đó vẫn được. Đừng bao giờ để cho cái giờ xoá lá nó ra khỏi giờ của nó, đó là điều haram. Chớ còn mà nói rằng tôi dơ với những lý do rằng mồ hôi tôi ướt cả người hay là cơ thể tôi dính đầy bùn, đó không phải lý do, đó không phải gọi là dơ. Tại những cái chất đó không phải là chất dơ như chúng ta đã học. Dơ đây là những cái chất nào chỉ giống như nước tiểu chúng ta rửa chưa sạch hay là dính vào quần thì đó gọi là gì dơ. Hay là chúng ta đi vệ sinh mà chúng ta vẫn chưa tẩy rửa sạch sẽ thì đó mới gọi là dơ. Hay là gì, máu của con vật cắt cổ, động vật cắt cổ nó ra như vậy, giống như máu cắt cổ mà kêu là máu tuôn trào, con vật nó chảy dính vô quần áo chúng ta thì máu đó là máu dơ, thì có như thế nó mới cấm cản chúng ta hành lễ solat thôi. Còn nếu như ngoài những cái chất này chỉ riêng chất dơ thì chúng ta không có được phép lơ là mà trì hoãn lễ solat ra khỏi giờ của nó. Và cái bằng chứng cho việc mà chúng ta đang hành lễ solat mà chất dơ nó rơi vào cơ thể chúng ta nó hư là một lần Nabi sallallahu alaihi wa sallam đang hành lễ solat cùng với tập thể sahaba ở phía sau. Thì đang hành lễ solat giữa trường thì Nabi cởi dép, Nabi bỏ qua một bên. Thì tất cả sahaba phía sau cũng làm theo, lấy dép cởi bỏ qua một bên. Thì sau khi hành lễ solat xong thì Nabi xoay lưng lại, Nabi hỏi tại sao mọi người lại làm như vậy? Bộ dép của mọi người bị dơ hay gì? Thì mọi sahaba mới nói thưa không Nabi, tại chúng tôi thấy Nabi để dép qua một bên thì chúng tôi làm theo mà thôi. Thì Nabi Salam nói các ngươi đừng làm như vậy. Ta bỏ dép qua một bên tại vì lúc ta đang hành lễ solat thì Jibril đến báo cho ta biết rằng trong đôi dép của ta nó có dính phân. Phân tức là dính là najis, nên ta đã bỏ dép qua một bên. Thì chúng ta trừ khi là dép chúng ta nó dơ thì chúng ta mới bỏ dép qua một bên, còn nếu không chúng ta cứ việc mang dép mà hành lễ solat. Nếu như cái nơi đó là cái nơi ngoài đồng, ngoài ruộng hay là cái nơi mà nó toàn là sình bùn thì chúng ta vẫn được phép mang dép hành lễ solat, không nhất thiết phải cởi ra. Rồi cái điều thứ 8 là chúng ta cố tình bỏ đi một cái nền tảng hay một điều khoản nào đó, giống như chúng ta nghe nãy cái nền tảng rút nun hay là cái quà chịp mà chúng ta cố tình bỏ nó, kể như lễ solat chúng ta bị hư bắt buộc phải làm lại mới. Và điều thứ 9, chúng ta hành động những cái động tác ngoài những cái động tác trong lễ solat, giống như chúng ta ăn hay chúng ta uống hay chúng ta cười nói chuyện, thì những cái động tác đó không phải là động tác trong lễ nguyện solat thì nó sẽ làm hư lễ nguyện solat chúng ta. Điều thứ 10 là chúng ta hành lễ solat đối với người có khả năng đứng hành lễ solat. Đối với solat bắt buộc mà anh ta không chịu mà anh ta ngồi hành lễ solat thì cái lễ solat đó trở nên vô nghĩa. Và điều 11 là cố ý làm thêm một cái nền tảng hay làm thêm một cái điều chụp nào đó trong lễ nguyện solat, tức là xua chuột chỉ có hai lần thôi mà anh ta không, anh ta muốn quỳ lại lần thứ ba nữa, hay là anh ta rụt cuốc rồi một lần anh ta muốn rụt cuốc lần thứ hai nữa, thì cái đó là anh ta cố tình làm thêm thì nó làm hư cái lễ nguyện solat của anh ta. Và điều thứ 12 là anh ta cố tình thay đổi vị trí thứ tự của lễ nguyện solat, giống như đầu tiên là đứng đọc Fatiha sau đó rụt cuốc, nhưng anh ta lại không chịu đứng ngược trở lại sau rụt cuốc mà anh ta tiếp tục xua chuột luôn, thì đó là sai, tức là anh ta đã tự mình đảo lộn vị trí các thứ tự mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã chỉ bảo, thì đó là hư lễ nguyện solat của anh ta. Và thứ 13 là cố tình chào salam trước khi lễ nguyện solat kết thúc, giống như chúng ta mới có ngồi mà chưa đọc xong bài attahiyya hay đọc chưa đọc xong bài tashahhud cuối cùng mà lại vội vã cho salam, thì đó là hư lễ nguyện solat. Và thứ 14 là người nào đó không đọc bài Fatiha bằng nguyên văn tiếng Ả Rập, giống như là nguyên văn tiếng Ả Rập của bài Fatiha là Alhamdulillahi Rabbil Alamin, người đó lại không đọc như vậy mà người đó đọc ý nghĩa của nó, mỗi lời ca ngợi và tán dương xin kính dâng lên Allah, thì đó là không được. Cho dù đọc bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Mỹ hay tiếng bất cứ tiếng gì mà không phải tiếng Ả Rập thì lễ nguyện solat đó vô nghĩa, bắt buộc phải hành lễ solat bằng nguyên văn tiếng Ả Rập. Đối với người không phải Ả Rập cũng phải học tiếng Ả Rập mà học hay mà hành lễ solat. Tại đây là không được phép tự ý thay đổi, ta không được lệnh của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Và cái 15 tức là cái cuối cùng làm hư lễ nguyện solat của một người đang hành lễ solat, đó là anh ta tự mình cắt đứt định tâm. Như thế nào cắt đứt định tâm? Thí dụ anh ta đang đứng hành lễ solat cùng với imam, hay là anh ta đứng hành lễ solat một mình, khi mà giữa rak'at hay là ở gần cuối rak'at ta nói mình không hành lễ solat nữa, anh ta chỉ nói trong lòng thôi nha, không có nói ra khỏi lời. Chỉ cần anh ta suy nghĩ mình không hành lễ solat nữa thì lễ solat anh ta cho nên bị hủy bỏ liền ngay lúc đó, thì bắt buộc phải định tâm mới và hành lễ solat mới lại, thì đó là bị hủy bỏ định tâm. Thì đến đây chúng ta xong cái phần thứ 7, thì chúng ta đi vào cái chủ đề thứ 8, đó là những điều bị ghét trong hành lễ solat, tức là không nên làm khi chúng ta đang hành lễ solat. Thì những điều bị ghét này tiếng Ả Rập nó gọi là makruh. Thì cái chữ makruh này nó được giải thích như thế này. Makruh là những điều này là những người nào cố tình làm nó không có bị phạt, nhưng mà người nào bỏ nó vì Allah subhanahu wa ta'ala người đó sẽ được thưởng. Đó được gọi là makruh. Là cái luật Islam chúng ta đó nó chia làm 5 thể loại. Thứ nhất là wajib, thứ hai là haram, thứ ba là makruh, thứ tư là jaiz, thứ năm là sunnah. Thì thứ nhất wajib là những gì mà Allah Ta'ala bắt buộc chúng ta làm, và người nào làm nó sẽ được Allah Ta'ala ban thưởng, và người nào bỏ nó sẽ bị Allah Ta'ala trừng trị. Đó là wajib. Thứ hai haram là những gì mà Allah Subhanahu wa Ta'ala cấm, thì người nào bỏ nó sẽ được Allah Subhanahu wa Ta'ala ban thưởng, còn người nào làm nó sẽ bị Allah Subhanahu wa Ta'ala trừng trị. Tức là wajib với haram, gì cái wajib với haram là hai cái nó đối lập nhau. Thứ ba là makruh. Makruh là điều chúng ta vừa nghe hồi nãy nè. Makruh là điều không nên làm hoặc là bị ghét khi làm nó, nhưng mà người nào cố tình làm nó không bị trừng phạt, nhưng mà người nào bỏ nó sẽ được thưởng. Cái thứ tư là jaiz, tức là nó làm hay là không làm vẫn không có bị phạt, cũng không được thưởng nữa hết, trừ khi người đó có định tâm làm gì Allah Ta'ala hay là bỏ gì Allah mới được thưởng. Thí dụ như là ngủ, ăn, đi, đứng, thì những cái đó đó là những cái động tác được gọi là mubah hay là jaiz. Làm hay là không làm đều không có bị thưởng cũng không bị phạt. Nhưng mà người nào ăn với định tâm mình ăn để có sức để một lát nữa mà đứng hành lễ salat, mình ngủ để mình có sức khỏe mình đứng hành lễ salat, thì những cái định tâm đó, làm cho cái ân phước của việc làm đó trở nên có giá trị đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Em đó được gọi là mubah hay là jaiz. Còn cái cuối cùng đó là sunnah. Sunnah tức là khuyến khích. Thì những người nào làm theo sunnah sẽ được Allah Subhanahu wa Ta'ala ban thưởng, còn những người nào bỏ thì người đó không bị trừng trị gì cả. Thì đó là năm giáo luật của Islam chúng ta. Nguyên cái bộ giáo luật của chúng ta chỉ làm năm thể loại như vậy đó. Thì cái điều này, thứ 8 này là chủ đề thứ 8, là những điều bị ghét hay là gọi là makruh trong lễ quỳ salat, tức không nên làm khi chúng ta đang hành lễ salat. Thì những điều này như sau. Thứ nhất là chúng ta chỉ đọc bài Fatiha ở hai rát đầu tiên. Thí dụ như hành lễ salat Dhuhr, hành lễ salat Asr, hành lễ salat tất cả năm lễ nguyện salat, mở hai rát đầu tiên á, chúng ta chỉ đọc bài Alhamdulillah Rabbil Alamin, xong bài Fatiha là chúng ta ruku, thì đó là điều không nên. Mà chúng ta hãy nên thêm một cái rát, thêm một cái chương kinh nào dù chỉ ngắn, giống như là chương Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, hoặc là chương Inna A'tainakal Kautsar, hoặc là những chương khác. Dù cho nó ngắn như thế nào thì nó sẽ tốt hơn chúng ta chỉ có đọc bài Fatiha không. Không nên. Thứ hai là chúng ta đọc rồi bài Fatiha rồi chúng ta đọc lại thêm lần thứ hai nữa. Đó đều không nên, trừ một trường hợp. Trường hợp là đối với người nào đó đọc bài Fatiha rồi thì là bị Shaytan nó quấy nhiễu làm cho phân tâm, làm cho không biết hồi nãy mình đã đọc rồi chưa, hay là mình đã đọc chu toàn chưa, hay là hoàn chỉnh chưa, thì lúc đó nó bị phân vân, thì người đó đọc lại lần thứ hai. Thì trường hợp đó được phép, nhưng không nên làm thường xuyên. Tại vì khi chúng ta làm thường xuyên, Shaytan nó sẽ quấy nhiễu và nó làm cho chúng ta cứ mãi như vậy. Thì chúng ta chỉ làm một lần hoặc hai lần thì thôi, đừng có làm thường xuyên quá. Điều thứ ba là chúng ta không nên xoay liên tục, không có lý do, giống như chúng ta đang đứng như vậy. Đang đứng hành lễ salat, các hồi chúng ta gãi, hồi chúng ta gì nhúc nhích, hồi chúng ta sửa quần áo, hồi chúng ta sửa cặp bé. Thì những cái động tác đó làm chúng ta cứ làm liên tục mà trong khi không có cần thiết phải làm đó, thì đều không nên, không nên làm như vậy. Mà Nabi sallallahu alaihi wasallam còn nói huwa ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytan min salatin 'abd. Nabi sallam nói chẳng qua đó là hành động cướp bóc của Shaytan, nó ăn cắp của người hành lễ salat. Thì những cái hành động chúng ta hành lễ salat mà chúng ta làm vậy thì Nabi nói đó chính là hành động của Shaytan, nó ăn cắp lễ salat. Và Nabi còn nói một cái hadith khác với nghĩa, không có cái sự ăn cắp nào nó tồi tệ hay là nó tệ hại bằng cái lễ salat, bằng cái việc làm của một người đàn ông ăn cắp lễ salat của mình. Thì như thế nào gọi là ăn cắp lễ salat của mình? Chúng ta đứng hành lễ salat mà chúng ta làm những cái động tác không phải trong lễ salat, hay là chúng ta cứ mãi mê sửa cái cặp bé, sửa quần, sửa áo, hay là chúng ta coi đồng hồ mấy giờ, hay là sửa chiếc nhẫn, hay là coi tay chân, thì đó là hành động mà Shaytan ăn cắp lễ salat chúng ta đó. Bây giờ này bị nói không có cái sự ăn cắp nào tệ hại bằng cái sự ăn cắp trong hành lễ salat. Thì chúng ta hãy tránh đó. Cái thứ tư không nên làm trong hành lễ salat là chúng ta nhắm mắt, giống như chúng ta đọc bài Fatiha, chúng ta nhắm mắt và chúng ta đọc Alhamdulillah Rabbil Alamin, thì điều không nên. Tại vì đó là hành động của người đạo thờ lửa và hành động của những người Do Thái giáo. Và Nabi Sallam không cho phép người Muslim bắt chước theo những hành động của người Kafir, như người ngoại đạo. Trừ một trường hợp chúng ta được phép nhắm mắt, Đó là chúng ta muốn nhắm mắt để là tập trung, giống như chúng ta đọc bài Quran đi, đang đọc Quran mà chúng ta bị phân tâm hay bị quên, chúng ta không được ai nhắc ở phía sau nữa hết, mà chúng ta cố gắng để mà nhớ nó, thì chúng ta muốn nhắm mắt để cho nó tập trung hơn thì được. Đó là trường hợp thứ hai, là trước mặt chúng ta đó là những cái điều nó làm chúng ta phân tâm, giống như một cái áo của người nào đó cho nên lèo lẹt xanh đỏ vàng tím về phía trước chúng ta đó, thì chúng ta làm cho phân tâm không hề lấy xóa tập trung được, thì chúng ta lúc đó được phép nhắm mắt. Còn ngoài ra là không được phép nhắm mắt khi hành lễ xóa lá. Và một điều nữa, những người đến hành lễ xóa lá ở Masjid không nên ăn mặc những quần áo nó có nhiều màu sắc, và cũng không nên mặc quần áo nó có hình hay là có chữ trên trên áo. Tại sao? Tại vì nó sẽ làm phân tâm những người đứng phía sau. Và Nabi Sallam còn cấm những người nào ăn mặc một cách sặc sỡ đến Masjid. Tại vì trong khi ăn mặc sặc sỡ đó, một cái áo mà nó có đến nhiều màu, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím như trên một cái áo đó, thì nó chắc chắn rằng nó cho làm cho những người ở phía sau lưng người đó sẽ cho nên phân tâm, không thể là tập trung mà hành lễ xóa lá được, tại vì cái màu sắc đó làm chói mắt họ. Thì Nabi Sallam không cho phép, thì chúng ta chú ý trong cách ăn mặc đến Masjid. Và cái điều thứ năm không nên làm trong hành lễ xóa lá đó là chúng ta su chuột, mà cái chân cái cùi chỏ chúng ta nó áp sát xuống đất. Là bằng chứng là Nabi Sallam nói: "E'tadilu fis sujud wa la yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatal qalb." Nabi Sallam nói là gì? Khi các ngươi su chuột á thì các ngươi hãy dở cái cùi chỏ của mình lên để cho nó đứng, và các ngươi đừng có làm giống như là hình ảnh của con chó. Thì đó là Nabi Sallam cấm không cho phép làm, đó là điều không nên khi chúng ta hành lễ Salah. Và cái thứ sáu, cái điều thứ sáu không nên là cái người đó mải mê tiêu khiển cái tay chân của mình, giống như đang hành lễ Salah mà người đó cái bẻ tay thế này, bẻ tay bẻ chân thế này, em bẻ tay hành động gì đó là không nên. Và thứ bảy, cái điều không nên thứ bảy là người đó khoanh tay để đặt cái tay mình như thế này, khoanh tay lại mà không đặt trên ngực mà lại đặt dưới rốn, đặt khoảng cách giữa rốn với bộ phận sinh dục của mình, đó là hành động không nên. Và có một cái hadith của Ali bin Abi Talib nói về vấn đề đó, nhưng mà cái hadith đó là hadith da'if, hadith yếu, không được công nhận. Chúng ta đừng có nghe lời lấy cái hadith đó mà áp dụng và làm. Và cái bằng chứng là hadith của Abi Hurairah, ông ta kể Rasul sallallahu alaihi wa sallam không cho khoanh tay đặt dưới rốn trong lúc hành lễ salah. Đó là hadith mà cấm, không cho phép là có hành động như thế. Và bà Aisha bà ta nói cái hành động mà khoanh tay để dưới rốn đó, đó là hành động của người Do Thái giáo. Thì hành động của người ngoại đạo mà chúng ta bắt chước theo đó là điều haram. Rồi, cái thứ 8 là chúng ta xuôi hai tay xuống trong lúc chúng ta hành lễ salah, hoặc là chúng ta lấy tay che miệng khi hành lễ salah. Thì đó là hai động tác không nên làm. Giống như cái hadith do Abi Hurairah đó dẫn lời Nabi đã cấm, Rasul đã không cho phép xuôi tay hành lễ salah và cũng không được phép che miệng khi hành lễ salah. Trước chúng ta đọc bài Fatiha, chúng ta đọc Quran, chúng ta lấy tay che miệng của mình là điều không được. Và chúng ta hãy khi đến hành lễ salah hãy làm sao cho cái miệng của mình á đừng bị hôi. Tại vì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã không cho phép những người nào ăn hành, ăn tỏi hay là có cái mùi hôi trên phát cái từ miệng của mình mà đến Masjid. Mà Nabi còn cấm rằng ai đã ăn hành, ai đã ăn tỏi thì người đó đừng bao giờ đến gần Masjid của ta. Nabi đã cấm như vậy, nhưng mà ý nghĩa cấm đó nó mang ý nghĩa là không nên mà thôi, chứ không phải là haram đó. Em thì những người nào hút thuốc lá hay những người nào cái miệng mình nó có cái mùi hôi thì trước khi đến Masjid chúng ta hay làm sao cho nó mất đi cái mùi hôi đó bằng kem đánh răng hay là bằng cái cây xì quất chúng ta chà răng để chúng ta có một cái mùi thơm đến hành lễ salah, đặc biệt là cái mùi thuốc lá. Thì biết rằng cái mùi thuốc lá nó sẽ rất là khó chịu khi mà chúng ta đến Masjid mà vẫn còn cái mùi thuốc lá trên cơ thể chúng ta hay trên miệng chúng ta là điều không nên. Mà đây gì Nabi Sallam nói hadith đó là gì? Malaikat, thiên thần sẽ bị quấy nhiễu bởi những cái gì mà con người không chịu. Tức là gì? Thiên thần sẽ cảm thấy khó chịu những gì con người chúng ta khó chịu. Con người cái mùi nào mà chúng ta cảm giác rất là khó chịu, không muốn nó, thì thiên thần cũng tương tự như vậy. Mà ngược lại, còn một cái hadith khác nữa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam có nói với nghĩa, khi người Muslim đứng hành lễ trước Allah Subhanahu Wa Ta'ala đó, người đó đọc bài Fatiha, bắt đầu đọc Quran, thì thiên thần sẽ đặt cái miệng của mình gần dưới cái miệng người đó, và áp sát cái miệng của thiên thần vào cái miệng của người, cái người đọc Quran đó, cho đến khi những chữ, những câu của người đó đọc khỏi miệng mình sẽ đi thẳng vào miệng của thiên thần. Cho nên người hành lễ Salat cần phải sạch sẽ về cơ thể mình và về cái miệng của mình để đừng gây quấy nhiễu đến những người xung quanh, và đặc biệt đó chính là thiên thần. Rồi, bây giờ đến cái điều thứ 9. Cái điều này xảy ra thường xuyên và xảy ra có một số nơi xảy ra rất là nhiều, thì chúng ta chú ý nó. Đó là trường hợp tranh đua với imam, giống như là tranh đua đây tức là thi đua đó, coi ai là người đi trước. Thì những người mặt mùn phía sau tuyệt đối không được phép chuyển động tác trước imam. Cho dù imam có chuyển động tác chậm như thế nào chậm cũng không được phép chuyển động tác trước imam. Bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Ama yakhsha ahadukum idha rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala Allahu sutratahu surata himar." Chẳng lẽ các ngươi lại không sợ rằng những kẻ mà ngẩng đầu trước lên imam sẽ bị Allah Subhanahu wa ta'ala đổi cái đầu của y thành là đầu con lừa, hoặc là biến hình ảnh của y thành là hình ảnh của con lừa? Tức là điều rất là tồi tệ mà Allah Subhanahu wa ta'ala không cho phép, và Nabi sallallahu alaihi wasallam không cho phép. Thì hãy làm thật là chậm, chờ imam làm xong chúng ta hãy làm. Và lúc Nabi sallallahu alaihi wasallam ở độ tuổi rất là già, tức là tuổi lúc mà Nabi bệnh đó, lúc Nabi bệnh thì mọi động tác Nabi chuyển rất là chậm. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói với sahabat: "Nay ta đã già và ta đã bệnh thì tất cả động tác của ta nó luôn chậm chạp, thì các ngươi đừng bao giờ thấy động tác của ta chậm mà các ngươi làm trước ta." Thì Nabi đã không cho phép tất cả mọi người làm chuyển động tác trước imam. Thì cho dù imam có chậm như thế nào, chúng ta cũng bắt buộc phải chờ cho đến khi imam chuyển động tác trước chúng ta mới chuyển động tác sau. Và tất cả sahabat đã kể là như thế này: lúc Nabi su chuột thì đến khi Nabi đã đặt cơ thể của mình xuống cả đất hết rồi thì chúng tôi vẫn chưa có ai nhúc nhích cái lưng của mình. Tức là su chuột đã rồi hết trơn rồi đó, vẫn chưa có ai nhúc nhích cái lưng của mình. Đến khi hoàn toàn một cách Nabi đã vào vị trí đầy đủ hết và hầu như là xong xuôi hết su chuột thì tất cả sahabat phía sau mới bắt đầu chuyển động tác su chuột của mình đi phía sau. Chứ không có trường hợp mà imam mới có nhúc nhích ở sau nhúc nhích là su chuột rồi, hoặc là imam mới có chưa kịp ngẩng đầu lên ở phía sau đã ngẩng đầu lên hết rồi. Thì đó là những cái động tác không đẹp, không hay khi nào, chút nào trong hành lễ Salat. Thứ 10 là chúng ta đang tay, đang các ngón tay với nhau như thế này, gọi là đang tay nè. Chúng ta đang các ngón tay xen kẽ như thế này trong lúc hành lễ Salat. Mà có hadith Nabi Sallam đã không cho phép người nào đã lấy nước vù tụa rồi ở tại nhà mình và sau đó rời khỏi nhà đi đến masjid dưới mục đích hành lễ Salat, mà trên đường đi hay là vào trong masjid anh ta đang tay và bẻ tay như thế này. Thì đó là Nabi Sallam không cho phép. Nhưng mà sau khi hành lễ Salat rồi thì được phép bẻ tay thế này, thì được phép, tại vì Nabi Sallam đã từng làm như vậy. Đó chỉ là điều sunnah không nên làm, điều makruh không nên làm. Rồi, thứ 11, đó là trong lúc hành lễ Salat chúng ta không nên xăng táo lên. Thứ hai nữa là chúng ta su chuột xong, cái tóc chúng ta, ví dụ như trường hợp mà không đầu cặp bé đi, mà cái tóc chúng ta nó hơi dài, su chuột xong cái ta ngắn nó lên, chúng ta vút vút đầu lên thế này cho tóc cho nó lên như thế. Thì điều không nên làm trong lúc chúng ta hành lễ Salat. Tại vì Nabi Sallam đã cấm, hadith Nabi nói: "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum wa la akuffa sauban wa la sha'ra." Nabi nói ta được lệnh là phải su chuột quỳ lại trên 7 phần của cơ thể, và ta cũng không được phép xăng tay áo và cũng không vuốt tóc lên sau khi su chuột. Thì đó là lệnh của Nabi Sallam không cho làm, đây mang ý nghĩa là không nên, makruh. Rồi, điều thứ 12 không nên làm trong lúc hành lễ Salat, đó là chúng ta hành lễ Salat khi cơm nước đã được dọn sẵn. Hoặc là gì, chúng ta cố tình nhịn tiểu, nhịn xì hơi hoặc nhịn đại tiện để mà hành lễ Salat xong rồi chúng ta mới giải quyết, đó là không nên. Và có hadith khác, Nabi Sallam nói: "La salata bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbasan." Nabi Sallam nói không có lễ Salat khi thức ăn đã được dọn sẵn, và cũng không có Salat khi người đó cố tình nhịn tiểu, nhịn trung tiện và nhịn đại tiện, thì đó là không nên. Và hadith khác nữa, Nabi Sallam nói khi thức ăn đã dọn sẵn thì các ngươi hãy ăn đi rồi hãy hành lễ Salat, cho dù bỏ hành lễ Salat masjid. Tức là khi chúng ta ở nhà đi chẳng hạn, ở nhà mà chúng ta ở nhà đã chuẩn bị thức ăn dọn sẵn hết trên một cái bàn rồi, Thì lúc đó Azan nó mới xịt cất lên. Thì Nabi nói hãy ăn cái đã rồi hãy đi. Tại vì Nabi biết rằng là gì, nếu mà chúng ta đi đó, cái đầu chúng ta sẽ nhớ ở nhà cái mâm thức ăn dọn sẵn ở nhà, cá chiên ngon quá hay là thịt gà nấu canh hay là gì xào hay gì đó, chúng ta sẽ liên tưởng đến những cái món ăn đó. Tại chúng ta đã thấy chúng ta chưa kịp ăn. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam không cho phép, hãy ăn cái đã, no bụng rồi sau đó hành lễ salat. Thì đó là để giúp chúng ta tập trung nhiều hơn. Và thứ hai, khi chúng ta đứng hành lễ salat mà chúng ta đang mắc tiểu, chúng ta đang mắc xì hơi, chúng ta đang mắc đi cầu vệ sinh mà chúng ta cố tình muốn cho hành lễ salat xong, đó là điều không nên. Tại vì nó sẽ làm chúng ta mất đi tập trung của lễ salat. Thứ hai, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta rất là nhiều. Thì chúng ta hãy chú ý. Đây, cái thứ 13 là không nên hành lễ, không nên làm trong lúc hành salat là chúng ta nhìn ngước mặt lên bầu trời. Ví dụ đang hành lễ salat là yêu cầu thì chúng ta phải nhìn xuống cái nơi sujud, nhưng mà người đó lại ngẩng đầu lên. Thì Nabi Salam không cho phép. Nabi nói với hadith là yantahi yanna aqwamun yarfa'una absaruhum ila as-sama' fi as-salah aw la tukhtafanna absaruhum. Nabi Salam nói chắc chắn rằng ta sẽ cấm cái nhóm người mà ngẩng đầu lên trong lúc hành lễ salat, hoặc là Allah sẽ lấy đi cặp mắt của họ. Tức là Allah sẽ lấy đi cái nhìn của họ cho lúc hành salat mà họ dám ngẩng đầu lên trên nhìn phía trên trời. Thì đó là điều không nên làm trong lúc hành lễ salat. Rồi, vậy là chúng ta đi vào phần cuối, đó là chủ đề thứ 9, giáo lý liên quan đến người bỏ hành lễ salat. Thì chúng ta đã biết rồi đó, lễ salat là một điều quan trọng nhất của một người Muslim. Không hành lễ salat, người đó chẳng phải là người Muslim, cho dù người đó có mang tên là người Muslim hay là người đó là một người có gia cảnh, hoàn cảnh ra sao hay như thế nào. Chỉ cần bỏ lễ salat, người đó trở thành một người ngoại đạo. Thì ở đây được phân tích làm hai, là chia ra làm trường hợp như thế này. Thứ nhất là một người bỏ lễ salat và kháng cự lễ salat, tức là không hành lễ salat mà còn chống cự, nói rằng là không có bắt buộc cả, mà là gì đó chẳng qua là sự bịa đặt hay là sự nói thêm hay bớt của một người Muslim thôi, thì người đó là người ngoại đạo, người đó là người kafir. Tại người đó đã bác bỏ đi Allah subhanahu wa ta'ala, bác bỏ đi Sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Trong Quran rất nhiều câu kinh Allah ta'ala ra lệnh phải hành lễ salat và Nabi sallam đã bảo hành lễ salat. Rồi, trường hợp thứ hai, một người bỏ hành lễ salat một cách hoàn toàn thì người đó mới là người ngoại đạo thôi. Còn người nào mà hành lễ salat một cách lơ là, giống như là một ngày hành lễ salat một lần hay một ngày hành lễ salat ba lần, hoặc là gì một tuần hành lễ salat hai ba ngày rồi sau đó 2-3 ngày khác không lễ salat, thì người đó vẫn còn là người Muslim, nhưng người đó là rơi vào một cái tội rất là nặng, đó là đang đứng trên vực thẳm của hố quả ngục thì phải tâu bạch để sám hối trở lại. Còn người nào mà bỏ hành lễ salat cho dù là hài lòng, cho dù người đó hài lòng hành lễ salat đó là wajib, nhưng không hành lễ salat, nói tôi biết là salat đó là bắt buộc rồi nhưng mà tôi không hành lễ em, thì người đó là kafir. Cho dù hài lòng trong lòng nhưng không thực hiện, người đó vẫn là người kafir. Bằng chứng Allah subhanahu wa ta'ala phán trong thiên kinh Quran ở chương Tauba ở câu 11, Allah phán fa in tabu wa aqamu as-salah wa atu az-zakah fa ikhwanukum fid din, nếu như bọn họ quay đầu sám hối và đứng hành lễ salat và xuất zakat thì họ sẽ là người anh em đồng đạo của các ngươi. Nó đồng nghĩa nếu người nào không đứng hành lễ salat thì người đó chẳng phải là người anh em đồng đạo chúng ta, thì họ là người kafir. Thì tóm lại, người nào bỏ hành lễ salat nhưng vẫn hài lòng chấp nhận hành salat đó là bắt buộc, người đó vẫn là người kafir. Chỉ có người nào hành lễ salat lơ là, tức là một ngày chỉ làm 2-3 lần, và hoặc một ngày chỉ làm về một tuần lễ hành lễ salat dài 3 ngày, thì đó người đó vẫn còn là người Muslim, nhưng mà một sự Muslim rất là nguy hiểm. Và thứ hai, bằng chứng chứng minh rằng người nào bỏ hành lễ salat là người ngoại đạo, đó là hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam nói الْأَحْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَصْلَهُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. Sự khác biệt giữa chúng ta, những người Muslim, và họ, những người ngoại đạo, chính là lễ salat. Ai bỏ bê nó thì người đó là người ngoại đạo. Và đây là hadith do Tirmidhi và Nasa'i ghi lại, và hadith sahih từ Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Và hadith thứ hai, Nabi sallam nói, hadith do Muslim ghi lại, Nabi nói بَيْنَ الرَّجُلِي وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَةِ. cái vách trắng bảo vệ con người tránh khỏi sự đa thần và phủ nhận đức tin vào Allah Sala chính là lễ Salah. Mà người nào bỏ nó thì nó sẽ bị đổ vỡ. Tức là vì người nào bỏ lễ Salah thì người đó sẽ vi phạm vấn đề tôn thờ bực tượng, tôn thờ những cái thần linh ngoài Allah Subhanahu wa Ta'ala. Còn ai mà bỏ lễ Salah một cách lơ là thì người đó vẫn còn là người Muslim, nhưng một người Muslim rất là nguy hiểm. Anh ta cần phải biết nhận thức mình đang nguy hiểm thế nào, đang đứng trên bờ vực thẳm của quả ngục đó. Em rất là nguy hiểm thì cần phải quay trở lại và cần phải sám hối để mà trở thành người Muslim thật thụ đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì đến đây chúng ta kết thúc bài của chúng ta của ngày hôm nay. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.